Thứ ba, tuần 8 mùa thường niên.
Thần khí dùng ngôn sứ mà mặc khải. Thư thứ nhất của Thánh Phêrô, chương 1, từ câu 10 đến hết câu 12.
Các ngôn sứ đã nghiên cứu tìm hiểu ơn cứu độ này và đã tuyên sấm về ân sủng dành cho anh em. Thần khí Đức Kitô ở nơi các ngài đã báo trước những đau khổ dành cho Đức Kitô và vinh quang đến sau những đau khổ đó, nên các ngài đã tìm hiểu xem thần khí muốn cho thấy việc đó xảy ra vào thời nào, trong hoàn cảnh nào. Thiên Chúa đã mặc khải cho các ngài biết là các ngài có phận sự truyền đạt thông điệp ấy, không phải cho chính mình mà là cho anh em. Đó là thông điệp mà nay các người giảng tin mừng đã loan báo cho anh em nhờ tác động của Thánh Thần, là Đấng đã được cử đến từ trời. Chính các thiên thần cũng ước mong được tìm hiểu kỹ lưỡng thông điệp ấy.
Những đòi hỏi của đời sống mới, sự thánh thiện của người tân tòng.
Vì thế, anh em hãy chuẩn bị lòng trí, hãy tỉnh thức, hãy hoàn toàn đặt niềm trông cậy vào ân sủng sẽ được mang đến cho anh em trong ngày Đức Giêsu Kitô tỏ hiện. Như những người con biết vâng phục, anh em đừng chiều theo những đam mê trước kia, lúc anh em còn mê muội. Anh em hãy sống thánh thiện trong cách ăn nết ở, để nên giống Đấng Thánh đã kêu gọi anh em. Vì có lời Kinh Thánh chép: hãy sống thánh thiện, vì ta là Đấng Thánh.
Đức Giêsu hứa ban phần thưởng dành cho người biết từ bỏ. Marco chương 10, từ câu 28 đến câu 31.
Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì thầy và vì tin mừng mà ngay bây giờ ở đời này lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất gấp trăm cùng với sự ngược đãi và sự sống vĩnh cửu ở đời sau. Quả thật, nhiều kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu.
Bình thường, con người làm gì cũng ít nhiều nghĩ đến cái lợi cho mình. Không lợi vật chất thì cũng lợi tinh thần. Không lợi đời này thì cũng lợi đời sau. Không lợi cho cá nhân mình thì cũng lợi cho gia đình mình, tôn giáo của mình, quê hương của mình. Con người dám hy sinh bỏ cái này để được cái kia lớn hơn. Nếu biết giữ cho đúng mực, khuynh hướng này không phải là xấu. Anh thanh niên giàu có đã không dám bán và cho tất cả tài sản để nhẹ nhàng thanh thản bước theo thầy Giê-xu. Đối với anh, cái mất ở đời này lớn quá so với cái được ở tương lai. Ngược lại, các môn đệ đã bỏ gia đình và nghề nghiệp ổn định để đi theo một vị thầy không chỗ tựa đầu, sống cuộc sống bấp bênh, vất vả, thiếu thốn. Khi nghĩ về cuộc sống hiện tại của cả nhóm đang theo thầy, Phêrô đại diện cho anh em đặt câu hỏi: phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy chúng con sẽ được gì? Thầy Giê-xu không coi thường hay gạt bỏ câu hỏi này của Phê-rô. Thầy còn muốn long trọng trả lời câu hỏi này cho cả những người ở thế hệ kế tiếp. Bất cứ ai vì thầy và vì tin mừng mà bỏ những điều được coi là thiết yếu đối với cuộc sống, như tương quan máu mủ, cha mẹ, anh chị em, con cái, như phương tiện để sống và sống còn, nhà cửa, ruộng đất, những người ấy, ngay bây giờ, ở đời này, sẽ được gấp trăm về những điều đã mất. Hơn nữa, họ còn được sự sống vĩnh cửu ở đời sau, điều mà anh thanh niên giàu có mơ ước. Nhưng, thầy cũng không giấu những bách hại đang chờ đợi họ. Hẳn các môn đệ sau khi đi theo Chúa đã chẳng có thêm nhà đất, vợ con, nhưng họ đã thuộc về một cộng đoàn rộng lớn hơn gia đình xưa của họ. Nơi cộng đoàn Kitô này, gia đình nào cũng là nhà của họ, mảnh đất nào cũng là nơi họ gắn bó thân quen như của mình. Và rõ ràng, họ có nhiều anh chị em và con cái hơn xưa. Hạnh phúc đến ngay từ đời này, khi con tim và vòng tay rộng mở. Hạnh phúc này chỉ là hưởng trước chút hạnh phúc đời sau. Người Kitô hữu hôm nay sống ở thế kỷ 21 cũng có lúc nghĩ về cái mất, cái được của việc một đời theo Giê-xu. Chúa Giê-xu đòi chúng ta đặt mọi sự dưới Ngài và sau Ngài. Điều đó kéo theo những từ bỏ đớn đau, những thập giá thầm lặng. Theo Giê-xu, chúng ta thấy mình phải bỏ thế gian với bao quyến rũ. Theo Giê-xu, chúng ta thấy mình không thể chiều theo cái tự nhiên. Nhưng theo Giê-xu, chúng ta được điều lớn hơn cả. Đó là chính Giê-xu. Lạy Chúa, khi đến với Chúa, con tháo bỏ đôi giày, những tham vọng của con. Con cởi bỏ đồng hồ, thời khóa biểu của con. Con đóng lại bút viết, các quan điểm của con. Con bỏ xuống chìa khóa, sự an toàn của con, để con được ở một mình với Ngài. Lạy Thiên Chúa duy nhất và chân thật. Sau khi được ở với Ngài, con sẽ xỏ giày vào để đi theo đường của Chúa. Con sẽ đeo đồng hồ để sống trong thời gian của Chúa. Con sẽ đeo kính vào để nhìn thế giới của Chúa. Con sẽ mở bút ra để viết những tư tưởng của Chúa. Con sẽ cầm chìa khóa lên để mở những cánh cửa của Chúa. Amen.